Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sinh con cho đại ca xã hội đen và cái kết của tác giả Thanh Thanh. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngồi trong phòng làm việc, cũng giống như An Trúc, Mạnh không có tâm trí để giải quyết chuyện gì. Vừa giận lại vừa thương người yêu, giận vì tính bướng bỉnh của An Trúc, thương vì sự mạnh mẽ của cô ấy được hình thành và tôi luyện từ nhỏ. Anh hiểu An Trúc hành xử như vậy là có lý riêng, nhưng lúc nóng giận anh không kiềm chế được nên đã nói ra những lời có phần ích kỷ. Tuy nhiên vừa mới xảy ra tranh cãi, nếu như anh cứ chạy theo để giải thích hoặc phân bua này khác thì không hay lắm. Anh không muốn biến mình thành một kẻ nhiều lời. Ngồi trước màn hình máy tính, Mạnh không làm việc mà chăm chú nhìn vào avatar Facebook của An Trúc. Gương mặt xinh xắn và dễ mến ấy khiến anh nhung nhớ mỗi ngày. Đang thả hồn vào những suy nghĩ miên man thì điện thoại Mạnh đổ chuông. Nhìn chữ ba hiện trên màn hình, Mạnh ấn nghe máy ngay. Ba à, con nghe đây. Mạnh lễ phép cất lời. Công ty dạo này thế nào, vẫn ổn cả chứ?
Vẫn ổn ạ, ba khỏe không?
Ba khỏe, lâu nay không thấy con gọi điện về cho ba. Ba lo lắng nên gọi hỏi thăm con một chút. Công việc thì công việc, con nhớ giữ gìn sức khỏe. Ba không ở gần để chăm sóc con được.
Con nhớ rồi, con chỉ lo cho ba thôi. Ba ở nhà có buồn không? Hôm nào con sắp xếp thời gian đón ba lên Hà Nội chơi nhé.
Không, ba ở quê quen rồi. Ra ngoài đó ồn ào lắm, ba không thích. Ở đó không có bạn bè, không quen biết ai. Nhìn ngắm nhà cao tầng chi bằng ở nhà tưới cây và xem cá bơi lội.
Con muốn ba con mình ở gần nhau lúc ba đau ốm, con dễ bể chăm sóc. Công việc của con bận quá, con không thường xuyên về thăm ba được.
Không sao, ba tự lo được cho mình. Trốn thương trường đầy khốc liệt, ba biết để có được chỗ đứng thì con phải cạnh tranh và phát triển không ngừng. Sự nghiệp quan trọng đấy, nhưng cũng nên cân nhắc cả chuyện tình cảm. Năm nay cũng bước sang tuổi 30 rồi, con nên tính chuyện lập gia đình đi.
Vâng ba.
Con thiếu vắng tình cảm của mẹ từ nhỏ, bởi vậy ba muốn con sự nghiệp ổn định, sớm có người xe duyên kết tóc, có bàn tay người phụ nữ quan tâm và chăm sóc sẽ tốt hơn cuộc sống độc thân. Ba cũng già rồi, cũng chẳng biết sống được bao lâu nữa. Tuổi già gõ cửa, không ai nói trước được. Ba muốn trước khi chết được bế cháu nội, muốn thấy con có mái ấm nhỏ của riêng mình.
Ba, đang tự nhiên, ba cứ nói chuyện không vui thế nhỉ?
Bạn đồng nghiệp của ba có cô con gái xinh lắm, tốt nghiệp đại học về làm ở sở giao thông của tỉnh. Công việc ổn định, hay là ba giới thiệu cho con nhé?
Chuyện tình cảm, con muốn tìm hiểu theo ý con. Con hiểu ba có ý tốt, nhưng kiểu mai mối như vậy, cảm giác không được tự nhiên lắm.
Không muốn ba can thiệp, thì con sớm ngày dẫn người yêu về ra mắt đi. Ba mong chờ ngày đó lắm.
Vâng, ba nghỉ ngơi đi. Đang trong giờ làm việc, con tắt máy nhé.
Những lời phân tích và suy đoán của Tưởng Lam khiến An Trúc thực sự lưu tâm. Liên kết các sự việc lại với nhau, cô nghĩ khả năng cao những rắc rối xảy đến với mình có liên quan đến mẹ cô. Nghĩ vậy An Trúc mở máy và bấm gọi cho Thiện Mỹ. Nhưng mà điện thoại vọng đến câu nói nghe cực kỳ bất lực. Thầy bà quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chuyện này là sao đây? Mẹ cô nói cần tiền mà ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy lại không liên lạc được. Hôm ấy An Trúc về sớm và chạy thẳng xe về nhà mẹ. Mấy ngày nay mọi chuyện cứ đảo lộn hết cả. Chỉ nghe mẹ trao đổi qua điện thoại nên cô không rõ thực hư thế nào. Đứng trước cổng, An Trúc thấy dãy nhà trọ vẫn sáng đèn. Duy chỉ có căn nhà 3 tầng của mẹ cô im lìm. Bên trong bên ngoài tối mù mịt, không hiểu mẹ đã đi đâu. Dắt xe vào trong sân, An Trúc đứng ngắm nghía một lát rồi đi sang dãy nhà trọ.
Thấy phòng Duy mở cửa, An Trúc lịch sự cất lời. Mấy đứa đang nấu cơm đấy à? Duy và Tuấn đang loay hoay nấu bữa tối. Thấy An Trúc xuất hiện, cả hai đều mừng rỡ nói. Chị An Trúc, lâu lắm rồi không thấy chị đến chơi. Chị có khỏe không ạ? Chị vào phòng em ngồi chơi. Đoạn Duy quay sang nói với Tuấn. Rót nước mời chị An Trúc đi. Tuấn rót nước vào ly thủy tinh và đưa đến trước mặt An Trúc, đồng thời lịch sự nói. Chúng em chỉ có nước lọc, chị uống tạm nhé. Chị cảm ơn, mà này, em có biết mẹ chị đi đâu không? Chị hỏi bác Mỹ ấy à? Em không biết bác Mỹ đi đâu. Qua này thấy nhà cửa đóng kín mít, chị băng tâm cũng không có ở nhà. Chị gọi điện hỏi xem bác ấy đi đâu. Chị gọi điện nhưng mẹ chị tắt máy, chị lo quá nên phải chạy qua đây xem thế nào. Hay là bác gái đi về quê? Chị cũng không rõ nữa. An Trúc băn khoăn trước suy đoán của Tuấn. Cô ngồi bần thần một lúc thì bất chợt cánh cửa phòng đối diện mở ra. Cô gái mặc chiếc áo hai dây trễ ngực, vòng một lấp ló gợi cảm. Khuôn mặt xinh đẹp hút hồn chậm rãi bước đến và chào hỏi. Chị An Trúc phải không ạ? Hằng đấy à? Dạo này học hành sao rồi em? Càng ngày càng xinh gái đấy nhé. Xin chút vía xinh đẹp của chị. Em mong được một góc của chị thôi ấy. Bớt khiêm tốn đi. Xinh như thế này là khối anh chết đấy. Duy nghe vậy liền tung hứng. Hằng ơi, trong số đó có anh nhé. Nghe Duy nói câu đó, mấy người cười rộ lên vui vẻ. Hằng biết mấy cậu sinh viên trong khu này thích mình, bởi điểm thu hút sự quan tâm của cô đối với họ chính là phong cách sexy gợi cảm. Thanh niên mà, đương tuổi trổ mã, đối với chuyện bản năng giới tính thì khao khát vô cùng. Vừa hay Hằng lại ở phòng đối diện, mấy cậu ấy chỉ cần nhìn thấy cô mặc hở hang là dạo dực xốn sang liền. Cơ mà gu của Hằng không phải mấy gã trai nhạt nhẽo ấy. Bỏ qua ánh nhìn thèm khát của Duy và Tuấn, Hằng nói nhỏ vào tai An Trúc. Có điều này em muốn nói với chị, nếu chị muốn nghe thì qua phòng em chơi. Nhìn dáng vẻ thần bí của Hằng, An Trúc tò mò nên tạm biệt Duy và Tuấn rồi đi qua phòng Hằng. Hai cậu sinh viên trưng hửng đang muốn kiếm cớ bắt chuyện với Hằng một chút thì An Trúc lại qua bên đó. Có lẽ phòng của Hằng là tươm tất và đẹp nhất trong dãy nhà trọ. Tường nhà sơn sáng loáng, chiếc giường trải ga đệm như công chúa. Những phụ kiện xinh xắn trang trí khắp xung quanh. An Trúc ngồi xuống giường và tấm tắc khen. Nhìn phòng em đẹp thế này, tự nhiên chị muốn quay về thời sinh viên ghê. Em tùy ý trang trí mấy thứ thôi mà chị, có đẹp gì đâu. Hằng vừa nói vừa rót ly nước mời An Trúc. Khi nãy em nói có chuyện gì muốn kể với chị, em kể chị nghe được không? Vâng, chuyện liên quan đến bác gái và chị băng tâm ấy ạ. Em biết điều gì sao? Em nói thế này, mong chị đừng giận. Không sao, em cứ nói đi. Mấy ngày trước, có một nhóm người thường xuyên đến nhà gặp bác Mỹ và đòi tiền. Bọn chúng cứ chạy xe từ đầu ngõ vào đến trong này, miệng gào thét chửi bới, lúc thì khiêu khích và đe dọa. Nghe đến đây, An Trúc rụng rời chân tay. Tuy nhiên cô chưa thể vội vàng tin vào mấy lời kể của Hằng được. An Trúc tò mò hỏi thêm. Em có biết bọn chúng đòi tiền gì không? Mẹ làm gì mà để nhóm người đó đến tận nhà và uy hiếp nhỉ? Chị ạ, chị sống với mẹ bao năm trời mà bây giờ vẫn giả ngây ngô không biết gì sao ạ? Chị không biết thật mà. Cả khu này ai chả biết bác Mỹ nghiện lô đề. Em đoán khả năng bác ấy thua lỗ nhiều quá, túng quẫn làm liều, đi thuê lãi cao để trả nợ để gỡ. Đến hạn không trả được nên người ta mới đến quấy phá như vậy đó. Hôm trước em đang ngủ thì nghe có người quát ầm ĩ. Bọn chúng còn nói gì mà, nếu bà không trả được thì tôi bắt con gái bà trả. Bọn chúng nói như thế thật à em? Vâng, em không nói điêu nửa chữ đâu chị ạ. Cũng may là chị chuyển đi rồi đấy. Bọn chúng cho người theo dõi bác Mỹ lâu rồi nên chỉ biết chị băng tâm thôi. Lúc đó chúng nó bảo sẽ tìm chị Tâm để đòi tiền. Nhắc đến băng tâm, An Trúc lại hỏi thêm. Băng tâm dạo gần đây làm gì, em có biết không? Nghe mẹ chị nói nhiều người quen biết nên xin cho con bé vào làm văn thư tại một công ty xuất nhập khẩu. Chị tin lời mẹ chị thật à? Chị nghe mẹ nói thế chứ cũng không biết thực hư thế nào. Em nói thật, em cũng chả phải người tốt đẹp gì. mọi người vẫn đánh giá em là hư hỏng. Chả bao giờ em phủ nhận điều đó. Em nói chị nghe, chị Băng Tâm bây giờ không như ngày xưa nữa đâu. Là sao hả em? Chị không hiểu. Chị đừng có sốc đấy nhé. Ừ, chị đang bình tĩnh đây. Em làm ở quán bar nên em biết. Chị Băng Tâm suốt ngày bay lắc kẹo ke không thiếu món gì. Mà lâu giờ còn kết thân với mấy ông anh trong ao hồ ghê lắm. Đi về có kẻ đưa người rước, khoác lên mình toàn những đồ hiệu đắt tiền. Cuộc sống sung sướng như tiên. Chị nghĩ chị Băng Tâm sẽ thích công việc văn thư nhàm chán. Lương ba cọc ba đồng mà bác Mỹ nói à? Ăn Trúc bắt đầu thấy mâu thuẫn. Nếu Băng Tâm kết thân được với nhiều người giàu như vậy, thì chút tiền xin việc mà mẹ cô nói chẳng phải xoay sở dễ như trở bàn tay sao? Hơn nữa, Băng Tâm vốn ưa tự do và thoải mái, thích bay nhảy. Dễ gì an phận với công việc mà mẹ cô sắp xếp. Nếu như có nhiều người giúp đỡ cho thật, thì hai mẹ con cũng phải thỏa thuận với nhau trước. Giả sử người ta đồng ý giúp đỡ mà Băng Tâm không đồng ý đi làm, thì mọi chuyện thành ra khó xử. Vừa mất tiền lại vừa khó nghĩ. Với tính cách của mẹ cô, chắc chắn không có chuyện đầu tư tiền vào việc không có tương lai như vậy. Chỉ còn giả thiết cuối cùng như Hằng nói và như suy luận của Tưởng Lam, khả năng cao mẹ cô thua tha nợ nần, chót vay lãi cao của dân anh chị nên bọn chúng mới tìm cớ gây rối, và việc mẹ tắt máy trốn đi khỏi nơi cư trú là để tránh nợ. Chị Trúc, chị có nghe em nói không đấy? Thấy An Trúc im lặng, Hằng tò mò cất lời hỏi. À, chị vẫn đang nghe, cảm ơn em nhé. Mà em không nấu cơm tối à? Em chả bao giờ nấu ăn, lát nữa em đi làm. Tranh thủ ghé vào quán ven đường ăn tạm chút gì đó cho ấm bụng thôi chị ạ. Chị định ghé qua nhà thăm mẹ một lát, nhưng mẹ không có nhà nên chị đi luôn đây. Gọi điện cho mẹ không được nên lo lắng quá em ạ. Công việc còn đang dang dở, chưa giải quyết xong ấy. Chị ở lại chơi đã ạ, biết đâu lát nữa bác Mỹ sẽ về. Thôi, để dịp khác rảnh chị sẽ qua chơi lâu hơn. Em sửa soạn rồi đi làm đi nhé, chị về đây. Em chào chị. Rời khỏi nhà Thiện Mỹ, An Trúc chạy xe ra đường lớn. Đi được một quãng, cô nhớ tới cô bạn thân nên dừng xe và bấm số gọi đi. Tưởng Lam, cậu nghỉ làm chưa, đi chơi tí không? Tớ vừa về tới phòng. Hôm nay ngày gì mà cậu về sớm thế? Rủ tớ đi chơi nữa. Tớ chán quá, mình đến quán cũ tập chút đi. Hôm nay không có tâm trạng làm gì, càng không muốn về nhà luôn ấy. Áp lực quá hả? Tớ hiểu mà. Đổi lại là tớ chắc tớ cũng phát khủng lên mất. Cậu đến đó trước đi. Tớ sấy tóc xong chạy qua đó liền. Ok. Cứ thong thả mà đến nhé, không phải vội đâu. Đang tắc đường lắm. Tớ biết rồi. An Trúc đến quán quen, nơi mà cô cùng với Tường Lam hay hẹn hò. Bây giờ hãy còn sớm. Quán chưa đông khách lắm. Tâm trạng sẵn đang buồn, mà nhân viên lại mở nhạc Miss Zero, thật sự buồn đến nao lòng. An Trúc mở điện thoại và xem lại tin nhắn cũ của Mạnh. Mới giận nhau có nửa ngày mà cảm giác như cả tháng. Cô thấy nhớ anh quá, muốn hạ thấp cái tôi của mình xuống để nhắn tin cho anh. Muốn nói rằng mình rất nhớ anh. Soạn tin nhắn rồi xóa đi rồi lại soạn. Nhưng rốt cuộc An Trúc vẫn không dám nhấn nút gửi tin nhắn. Chỉ khi yêu Mạnh, An Trúc mới thực sự cảm nhận được nỗi nhớ cồn cào đến da diết là như thế nào. Một trạng thái cảm xúc mà trước nay cô chưa từng thấy. Đang miên man suy nghĩ thì Tưởng Lam xuất hiện. Hương nước hoa nữ dịu nhẹ, nhận ra mùi thơm quen thuộc của bạn thân. An Trúc quay đầu nhìn lại và vui vẻ nói. Đến nhanh thế, có bị tắc đường không? Tưởng Lam đặt túi sách xuống bàn rồi vỗ ngực khoa trương. Cậu quên tớ là tổ lái chuyên nghiệp à? Tớ đi đường tắt, vừa nhanh vừa không lo tắc đường. Kinh nghiệm quá, chứ gì nữa? Hôm nay ăn gì? Nướng hải sản đi. Ok. Trong lúc chờ đợi nhà hàng set up đồ ăn, Tường Lam quan tâm hỏi chuyện. Tình hình thế nào rồi? Mẹ cậu có nói gì nữa không? Không, qua nay mẹ tớ không gọi điện nữa. Nhưng bù lại thì đám người ao hồ đó đến làm phiền. Dù cậu đi chơi là muốn kể cho cậu chuyện này. Chuyện gì thế? Cậu phát hiện ra điều gì à? Chiều nay tôi cứ suy nghĩ mãi về phán đoán của cậu, nên định gọi điện cho mẹ xem sao. Ai ngờ mẹ tôi tắt máy, tôi càng thêm sốt ruột, không nhịn được nên tan ca sớm và chạy qua nhà. Nghe mấy đứa sinh viên nói mẹ tớ vắng nhà mấy ngày nay rồi. Đã xảy ra chuyện gì với mẹ cậu vậy?
Tường Lam nghe kể càng thêm tò mò.
Đứa em thuê trọ nói là dạo gần đây có nhóm người dân ao hồ đến nhà tớ dọa nạt, khủng bố đòi tiền suốt. Tớ nghĩ khả năng mẹ tớ thua than nợ nần, rồi bịa chuyện xin việc cho em gái tớ để vay tiền thôi.
Nói vậy nghĩa là nhóm người đến công ty cậu quấy phá cũng là do mẹ cậu.
Không nằm ngoài khả năng.
An Trúc nhấn mạnh.
Đáng sợ thật. Đúng là mẹ cậu chả biết làm gì ngoài tổn thương con cái. Bây giờ cậu tính sao?
Tính gì được, chuyện đến đâu thì hay đến đó. Lâu lâu mẹ tớ cứ làm vài trò bất ngờ như thế này, chắc tớ chết mất.
Uống chút đi, hôm nay nhiều chuyện không vui quá.
Cạn ly.
Nhưng mà tớ không uống say nữa đâu. Mới hôm trước đi sự tiệc cưới bên Cầu Giấy, say không biết gì, nói năng linh tinh xong còn nôn cả vào người khác.
Tường Lam thật thà kể chuyện.
An Trúc ngạc nhiên.
Cậu nói đùa hay thật đấy, nghe ghê quá. Uống kiểu gì mà nôn cả vào người khác được vậy?
Đang buồn ngủ thì gặp Chiếu Manh, đang chán đời thì được đi nhậu. Thế là cứ vậy uống, chả nhớ đã uống kiểu gì. Sau cùng còn bám càng một anh trai về tận nhà anh ấy, ngủ luôn dưới nền nhà của họ nữa cơ.
Ôi trời ạ, cậu bê tha quá rồi đó Tưởng Lam.
Tớ biết mà, làm ơn đừng xoáy sâu vào nỗi đau của tớ nữa được không? Mất mặt chết đi được ấy. Cũng may gặp người tử tế, chứ không thì tớ chết chắc.
Say rượu nôn cả vào người khác, rồi còn theo họ về nhà, nghe thôi đã thấy thảm hại.
Bởi vậy tớ hạ quyết tâm rồi, sẽ không bao giờ uống say giống như vậy nữa.
Hạ quyết tâm được bao lâu?
Cho đến khi lý trí không chiến thắng được tâm hồn thèm nhậu.
Cạn ly.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, bỗng điện thoại An Trúc đổ chuông. Cô mở máy thì phát hiện bác Cúc gọi tới. Hôm nay bác Cúc gọi điện, không biết là có chuyện gì. An Trúc ra hiệu cho Tường Lam giữ im lặng, rồi nhẹ nhàng nghe máy.
Alo, bác Cúc à, cháu nghe đây.
An Trúc, cháu đang làm gì thế? Đã ăn tối gì chưa?
Cháu ăn rồi ạ. Bác đang làm gì vậy?
Buổi tối cháu có phải giải quyết công việc của công ty không?
Dạ không bác, cháu rảnh. Bác cứ nói chuyện thoải mái đi ạ.
Không không.
Nghe giọng bác Cúc ngập ngừng, An Trúc thấy lạ nên tò mò hỏi.
Bác Cúc, hôm nay bác lạ lắm, có chuyện gì xảy ra đúng không ạ? Bác nói cho cháu biết được không?
Anh Hiếu nhập viện cấp cứu ở Hà Nội, bác đang ở quê chưa đến kịp được.
An Trúc bác lo quá. Cháu đến chỗ anh xem tình hình thế nào giúp bác. Hai bác sẽ thu xếp lên Hà Nội ngay bây giờ.
Anh Hiếu bị sao mà phải nhập viện thế ạ?
Bác cũng không biết thế nào. Vừa xong có người bạn của Hiếu gọi về cho bác. Nói là Hiếu nhập viện cấp cứu gấp. Mọi người cũng không rõ nguyên nhân vì sao.
Bác có biết hiện giờ anh Hiếu đang ở viện nào không?
Bệnh viện Bạch Mai cháu ạ.
Vâng, cháu biết rồi. Bác đừng lo lắng quá. Anh Hiếu sẽ không sao đâu. Bây giờ cháu sẽ qua đó xem tình hình thế nào.
Ừ, giúp bác nhé. Cháu qua chỗ anh xem bác sĩ họ cần gì, thì cháu làm thủ tục giúp bác.
Giọng bác Cúc run run trong điện thoại, An Trúc dịu dàng, trấn an.
Cháu biết bây giờ bác đang rất buồn và lo lắng cho anh Hiếu. Nhưng bác đừng xúc động quá. Chắc chắn anh Hiếu sẽ không sao đâu ạ. Cháu tắt máy đi qua chỗ anh Hiếu đây. Lát nữa cháu gọi lại cho bác sau nhé.
Cảm ơn cháu, An Trúc.
Cuộc gọi vừa dứt, Tường Lam tò mò hỏi.
Có chuyện gì vậy cậu? Ai nhập viện thế?
Bây giờ tớ phải đi rồi. Cậu ở đây ăn một mình rồi về sau nhé.
Con trai của mẹ tớ đang cấp cứu trong bệnh viện Bạch Mai. Tớ không biết tình hình thế nào nữa. Phải chạy qua đó một chuyến.
Hai đứa mình cùng đi. Dù sao tớ cũng thấy no bụng rồi. Nhưng đến bệnh viện, không biết khi nào mới được về. Hay là cậu về nhà nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm.
Tớ đi cùng cũng được mà. Lát nữa hai bác ấy ở quê lên đúng không? Mình ngồi đó một lát, chứ có ở lại cả đêm đâu.
Ừ, vậy đi với tớ cho vui cũng được.
An Trúc đứng dậy thanh toán tiền ăn. Rồi cả hai nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện Bạch Mai. Đứng trước phòng cấp cứu, Tường Lam nhận ra người quen, cô buột miệng hỏi.
Anh đến đây làm gì?
Long, bạn cùng nhà với Hiếu ngạc nhiên. Khi thấy cô nàng say rượu đêm nọ xuất hiện tại đây, anh tò mò hỏi lại.
Cô đến đây làm gì?
Tôi đi với bạn, còn anh?
Bạn tôi đang cấp cứu ở bên trong, tôi tưởng cô biết tin nên đến thăm nó. An Trúc thấy Tường Lam nói chuyện với chàng trai lạ mặt, bèn ghé tay thì thầm. Cậu quen người này à? Hôm tớ say rượu xong ngủ nhờ nhà anh này. Tường Lam thật thà đáp. An Trúc càng ngạc nhiên hơn nữa.
Thật á?
Ừ. Đoạn Tường Lam quay ra hỏi Long. Bạn anh bị sao mà phải cấp cứu?
Xuất huyết dạ dày, đang đi đá bóng với công ty bất ngờ kêu đau bụng, rồi nôn ra máu. Đồng nghiệp họ đưa vào đây nhập viện rồi báo cho người thân biết. Bố mẹ nó ở quê chưa đến kịp, nên tôi ở đây trông chừng.
An Trúc chen ngang hỏi. Anh cho em hỏi, anh Hiếu có phải phẫu thuật hay gì không ạ?
Long khẽ lắc đầu. Hình như không cần. Nghe bác sĩ nói mất nhiều máu, nên phải truyền máu, truyền dịch và tiêm thuốc cầm máu. Chắc sẽ không sao đâu.
Cảm ơn anh.
Ba người lặng lẽ ngồi chờ đợi thêm khoảng 1 giờ đồng hồ thì Hiếu được chuyển về phòng hồi sức. Tưởng Lam vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra người mà cô theo về nhà đêm nọ lại chính là người quen của An Trúc. Nhìn Hiếu nằm nhắm mắt trên giường bệnh, Tưởng Lam thì thầm vào tai bạn.
Không lẽ là duyên trời định? Tớ không ngờ người mà tớ bám giết trong lúc say lại là con trai của bạn đồng nghiệp với mẹ cậu.
Cậu coi chừng đấy. Rượu bia nhiều sẽ có ngày bị xuất huyết dạ dày giống anh Hiếu cho mà xem. Chắc hai bác ở dưới quê sắp lên đến nơi rồi. Cậu có mệt không hay là cậu về trước đi?
Đợi lát nữa bố mẹ anh Hiếu đến rồi mình về cũng được.
Muốn ở bên chàng lâu hơn đúng không?
Đừng trêu tớ nữa, xấu hổ chết đi được ấy.
Tường Lam vừa nói dứt câu thì bác Hữu và Cúc xuất hiện. Nhìn dáng vẻ lo lắng của hai bác, An Trúc thấy thương vô cùng. Sợ đêm lặn lội đường xa đến với con trai, đó là điều mà cả đời này An Trúc có mong ước cũng không bao giờ có được.
Hai bác đi đường xa có mệt không ạ?
An Trúc lễ phép hỏi.
Tưởng Lam cũng nhanh miệng nói.
Cháu chào hai bác ạ.
Chào các cháu.
Bác Hữu mỉm cười đáp. Bác Cúc không giấu được sự lo lắng, tay đặt những túi đồ lớn nhỏ vào tủ đồ, vừa làm vừa hỏi An Trúc.
Bác sĩ kết luận thế nào hả cháu?
Anh Hiếu bị xuất huyết dạ dày, cũng may là được cấp cứu kịp thời, nằm viện điều trị thêm mấy ngày sẽ ổn thôi. Bác đừng lo lắng quá ạ.
Thanh niên rượu bia nhậu nhạt nhiều nên khổ thế đấy.
Bác đã hẹn lên hẹn xuống là đừng lạm dụng rượu bia mà nó có nghe lời bác đâu.
Hai bác đã ăn gì chưa ạ? Tranh thủ lúc anh Hiếu ngủ, bác cháu mình ra ngoài ăn chút gì cho ấm bụng nhé.
Ban tối rồi, bác không thấy đói đâu.
Bây giờ cũng hơn 11 giờ đêm rồi. Các cháu về nhà nghỉ ngơi lấy sức mai còn đi làm. Có bác ở đây, bác sẽ chăm anh Hiếu.
Hay là đêm nay bác để cháu canh chừng anh Hiếu cho. Hai bác cứ nghỉ ngơi cho khỏe ạ.
Không được, cháu còn phải đi làm. Thức đêm trông anh sao mà được.
Nghe lời bác, về nhà nghỉ ngơi sớm nhé.
Bác cảm ơn các cháu.
À, bác có mua ít bánh gai ở quê lên này. Ngon lắm, các cháu mang về ăn thử. Bác đi vội quá nên không kịp chuẩn bị gì cả.
Bác vội đi mà còn mua cả quà bánh cho chúng cháu thế này.
Cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
Hai bác ở đây giữ gìn sức khỏe chăm anh Hiếu nhé.
Cháu xin phép về trước. Ngày mai cháu lại qua ạ.
Đi cẩn thận nhé.
11 giờ khuya, đứng trước khung cửa kính trong suốt, Mạnh thong thả nhấp môi ly cà phê và nhìn ngắm Hà Thành dưới màn đêm huyền ảo. Cảnh vật tĩnh lặng. Dưới lòng đường, xe cộ đã vãn hẳn, chỉ có những ánh sáng màu vàng nâu vẫn lặng lẽ tô điểm cho thành phố xinh đẹp này. Đêm xuống là lúc lòng người thu về một mối, Mạnh ưu tư về những chuyện đã xảy đến giữa mình và An Trúc. Ai cũng có những lý lẽ riêng của riêng mình. Mạnh biết bản thân anh cũng sai, đúng lẽ anh không nên trách móc An Trúc nhiều như vậy trong lúc nóng giận, nhưng lời đã nói ra rồi, làm sao có thể thu hồi về được đây. Thói quen được quan tâm và trao gửi yêu thương mỗi ngày, hôm nay bỗng nhiên thiếu hụt. Sự im lặng của An Trúc khiến Mạnh tự dằn vặt mình tới phát điên. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng an ủi chính mình. Nhưng sao cảm xúc của con tim không chịu nghe lời. Mạnh thèm cảm giác được nhận tin nhắn của An Trúc, thèm được quan tâm người con gái ấy. Nhớ những lúc gọi video tâm sự mỗi đêm. Cảm giác trống trải này khiến anh thấy hụt hẫng quá. Mới giận nhau chưa đầy 24 giờ đồng hồ mà nỗi nhớ đã quay quắt như thế này. Mạnh tự nhủ anh không biết bản thân có thể chịu đựng cảm giác ấy,
thêm được bao lâu. Lý trí không chiến thắng được con tim, Mạnh mở điện thoại và vô tình chạm vào mục định vị thì phát hiện vị trí hiện tại của An Trúc là bệnh viện Bạch Mai. Là sao đây? Bây giờ đã là 11 giờ khuya. An Trúc vì sao không ở nhà mà lại ở bệnh viện? Không lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Tâm tư Mạnh xáo trộn hết cả. Anh không suy luận, càng không phân tích được điều gì cụ thể, bởi nỗi lo lắng cho An Trúc mỗi lúc một dày thêm. Có phải An Trúc giận anh nên đã làm ra điều gì dại dột? Không được. Mạnh lắc đầu và nhanh chóng phủ định suy luận tiêu cực đó. An Trúc thuộc tiếp phụ nữ mạnh mẽ, cô ấy chắc chắn không thể vì chút tình cảm riêng tư mà làm điều gì dại dột đâu. Nhưng nếu đó là tai nạn thì sao? Rất có khả năng có khi nào An Trúc đi làm về trên đường gặp nạn nên phải nhập viện. Ôi không thể, anh thực không mong muốn những điều tồi tệ ấy xảy đến với An Trúc. Vậy thì còn trường hợp cuối cùng, cô ấy bị đám ao hồ uy hiếp đe dọa nên... Mới nghĩ tới thôi, Mạnh đã thấy rùng mình. Anh đặt ly cà phê xuống bàn và nhanh chóng bấm số gọi cho An Trúc. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc. An Trúc không nghe máy. Phải làm sao đây? Mạnh không biết phải làm gì nữa. Mọi thứ càng lúc càng rối rắm và phức tạp. Mạnh thấy chống ngực mình đập loạn nhịp. Anh không biết phải làm gì vào lúc này nữa. Nghĩ tới việc người yêu phải nhập viện, chân tay anh luống cuống, cả người cứ hấp tấp vội vàng. Mạnh bỏ vào phòng ngủ và thay bộ đồ chỉnh chu. Lát sau anh xuống gara và đánh xe rời đi. Ngồi trước ghế lái, Mạnh tự nhủ. An Trúc à, em nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé. Anh xin em đó. Đến bệnh viện, Mạnh chạy dọc hành lang các khoa khám chữa bệnh, gọi điện cho An Trúc. Nhưng những hồi chuông cứ thế vang lên trong vô vọng. Mạnh không biết phải kết nối với ai để biết thông tin về cô vào lúc này nữa. Cảm giác bất lực cứ thế bủa vây lấy tâm trí anh. Không bỏ cuộc, Mạnh chạy đến khoa cấp cứu. Anh hỏi thăm từng hộ lý, y tá và bất cứ người nào đi đi lại lại trong hành lang về các trường hợp đang cấp cứu. Thứ nhất, có ai là nữ không? Và nếu có thì danh tính của họ là gì? Nhưng vẫn không tìm ra được An Trúc đang ở đâu. Không bỏ cuộc, Mạnh chạy xuống khoa đăng ký khám chữa bệnh, tránh để mất thời gian. Anh đặt trước mặt nhân viên trực quầy 5 tờ polymer mệnh giá cao nhất và nói: tìm cho tôi thông tin của tất cả bệnh nhân nữ có tên Lý An Trúc nhập viện thăm khám và chữa bệnh trong ngày hôm nay. Đồng tiền đi trước thì mọi việc luôn dễ dàng và suôn sẻ hơn rất nhiều. Nữ nhân viên nhận tiền và nhanh chóng thao tác lệnh tìm kiếm và lọc tên bệnh nhân thăm khám chữa bệnh tại bệnh viện. Nhưng kết quả vẫn là không. Có tất cả 5 người tên Trúc đăng ký khám chữa bệnh và nhập viện cùng ngày hôm nay. Nhưng có 2 người đã ngoài 50 tuổi, còn lại là 3 bé gái chưa đầy 10 tuổi. Mạnh thất vọng ra mặt, anh phải làm gì vào lúc này đây? Đang lúc tâm trạng tụt dốc không phanh thì điện thoại anh đổ chuông. Nhìn tên An Trúc hiện trên màn hình, Mạnh nghe trái tim mình giật thót. Ơn trời, cuối cùng cô ấy cũng đã nghĩ đến anh. Mạnh chạy ra góc vắng hành lang và ấn nghe máy. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Mạnh vì quá lo lắng nên liên tiếp đặt câu hỏi. An Trúc à, em đang ở đâu? Em đừng xảy ra chuyện gì nhé. Em có sao không? Em có bị đau ở đâu không? Anh xin lỗi, anh sai rồi. Là anh không tốt. Đáng lý anh phải kiềm chế cơn nóng giận của bản thân mình. Anh không nên nói những lời tổn thương đến em. Em đang ở đâu? Em nằm ở phòng nào, khoa nào thế? An Trúc chưa kịp nói gì đã nghe Mạnh nói một thôi một hồi. Mà khi nghe xong cô không hiểu anh đang nói gì nữa. Anh gọi em có việc gì mà gọi nhiều thế? Em để điện thoại trong túi sách. Chạy xe ngoài đường ồn quá nên không nghe được tiếng chuông. Mạnh như bừng tỉnh. Chuyện này là sao? Sao cô ấy lại đi ngoài đường? Không phải An Trúc đang ở bệnh viện ư? Bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở nhà. An Trúc thật thà đáp. Im lặng cả ngày dài, xảy ra đủ thứ chuyện. Khi thấy Mạnh chủ động liên lạc với mình, An Trúc thấy ấm lòng quá. Bao nhiêu cảm giác hụt hẫng lúc trước bỗng nhiên được bù đắp bằng một thứ cảm xúc rất đặc biệt. Cơ mà cách nói chuyện của Mạnh khiến cô thấy lạ quá. Em ở nhà. Vâng, em vừa về đến nhà xong. Chứ không phải em đang ở trong bệnh viện à? An Trúc nghe vậy càng thêm ngạc nhiên. Sao anh ấy biết cô vừa ở trong bệnh viện ra nhỉ? Chả nhẽ Mạnh đi theo cô ư? Trong lòng bỗng ngập tràn cảm giác rung động. Thì ra ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng sâu trong tâm trí Mạnh vẫn luôn nhớ và quan tâm đến cô.
Sao anh biết em đến bệnh viện? Anh theo dõi em đấy à?
Anh mở định vị, thấy điện thoại cập nhật vị trí em ở bệnh viện Bạch Mai. Anh lo cho em quá, tưởng em xảy ra chuyện gì.
Em không sao.
Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao em lại đến bệnh viện? Em thấy trong người không được khỏe sao?
Ông anh con nhà bác, bạn đồng nghiệp với mẹ em nhập viện cấp cứu. Em chạy qua xem anh ấy thế nào. Hai bác ấy ở quê lên rồi. Em ở đó một lát rồi về nhà nghỉ ngơi. Em không bị đau ốm gì cả.
Ôi trời ạ, thế mà anh tưởng em bị đau ốm hoặc gặp chuyện gì. Anh đau tim quá.
Mạnh thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn trời Phật. An Trúc đi thăm người bệnh thôi, mà anh suy diễn ra những thứ lạ lùng gì thế này nhỉ.
Anh nghỉ sớm đi, em đi tắm một lát rồi đi ngủ đây.
Em không muốn nói chuyện với anh nữa à?
Khuya rồi, em vừa về tới nhà. Chạy đi chạy lại thế mệt quá. Ngày mai mình nói chuyện sau được không?
Em mệt thật, hay vì giận anh chuyện lúc trưa nên muốn cúp máy?
Em có phải trẻ con đâu mà giận. Em mệt thật mà, khuya rồi, em muốn đi tắm. Anh nghỉ sớm đi nhé.
Tạm thế đã, em đi tắm gội đi kẻo lạnh.
Mạnh chủ động kết thúc cuộc gọi và nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Anh không hiểu bản thân mình đang có những hành động kỳ lạ gì nữa. Trong công việc, có những khi gặp chuyện rắc rối phức tạp hơn gấp vạn lần. Anh cũng chưa một lần mất bình tĩnh và thiếu đi khả năng phán đoán logic như lúc này. Chả nhẽ khi con người ta yêu thông minh đến mấy, cũng hóa ngốc nghếch hay sao?
Chung cư The Vesta Văn Phú.
Rời khỏi thang máy, Mạnh đi về phía căn hộ của An Trúc. Đứng trước cửa nhà, anh lặng lẽ nhấn chuông cửa. Vừa lúc An Trúc tắm xong và bước ra phòng khách, chiếc khăn màu trắng quấn mái tóc trên đầu. Phía dưới cũng là một chiếc khăn màu trắng, nhưng kích thước lớn hơn, vừa vặn che đậy đi những khu vực nhạy cảm trên cơ thể. Nghe tiếng chuông cửa, An Trúc thắc mắc, khuya này còn ai bấm chuông nhỉ? Có mấy người biết địa chỉ nơi ở của cô đâu? Tường Lam thì chắc chắn không phải, bởi cô và cô ấy vừa mới chia tay nhau về nhà một lát. Còn chủ tịch, chắc chắn không phải, anh vừa gọi điện cho cô cách đây ít phút. Cô nói mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, chắc anh ấy không đến đâu. Vậy khả năng có thể xảy ra là hàng xóm bấm nhầm chuông cửa. Đúng vậy, nhiều người uống rượu say và nhìn nhầm số nhà cũng là chuyện thường gặp. Tuy suy đoán là thế, nhưng An Trúc vẫn rất tò mò. Cánh tay vừa vặn chốt, cánh cửa mở ra. Mạnh nhẹ nhàng bước vào và chủ động ôm lấy An Trúc. Một cái ôm xoa dịu nỗi nhớ và những dằn vặt cả ngày dài. An Trúc lặng người, cô đứng ngây ngốc quên cả đóng cửa nhà. Mạnh xuất hiện bất ngờ thế này khiến cô thấy rung động quá thể. Anh ấy cứ im lặng không nói gì. Cánh tay siết chặt vòng eo nhỏ bé của cô. Gương mặt áp sát vào bờ vai trắng ngần mà hít hà. Không gian, thời gian như lắng lại.
Anh nhớ em quá.
Mạnh thật thà nói lên cảm xúc của bản thân mình. Mà câu nói ấy cũng là điều mà An Trúc đang suy nghĩ. Cô cũng giống như Mạnh vậy, nhớ anh đến quay quắt cõi lòng.
Khuya rồi, sao anh không ở nhà nghỉ ngơi? Anh đến đây làm gì?
Trong tâm trí, An Trúc nhớ Mạnh tới phát điên, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.
Anh nhớ em, nếu không được gặp em và nói chuyện, anh nghĩ mình sẽ không ngủ được.
Anh đã ăn tối gì chưa?
Anh ăn rồi, em vào trong mặc đồ đi, đêm xuống trời lạnh lắm.
Anh buông tay ra đi.
Anh không buông.
Nói đoạn Mạnh cúi xuống và bế An Trúc đi thẳng về phòng ngủ. Cánh cửa khép lại, anh háo hức tháo chiếc khăn tắm trên người cô xuống và say sưa úp mặt vào rãnh ngực căng tràn.
Đừng mà, em chưa sấy tóc nữa, tóc em vẫn còn ướt đây này.
Mạnh si mê thưởng thức, đôi bàn tay hăng say tác động lên từng khớp da thịt trên cơ thể An Trúc. Vừa kích thích Mạnh vừa thì thầm.
Lát nữa anh sấy cho em.
Tại sao không phải là bây giờ mà phải đợi lát nữa?
Em có muốn biết vì sao không?
An Trúc khẽ gật đầu. Mạnh không trả lời. Thay vào đó anh nhanh tay tháo chiếc thắt lưng và cởi chiếc quần đang mặc ra khỏi người.
Em không sấy tóc bây giờ, để tóc ướt dễ bị đau đầu, anh tránh ra đi.
Em nghĩ anh giống như một đứa trẻ ngoan và biết nghe lời sao?
Em đâu có nói anh giống như một đứa trẻ.
Anh không có ý đó. Nhưng em đang muốn anh nghe lời em. Còn anh không thể. Lúc này anh thích làm theo ý mình hơn.
Sau màn mây mưa ân ái,
Mạnh giúp An Trúc sấy khô mái tóc. Ngồi trước gương, An Trúc dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của Mạnh. Trong đầu cô thầm nghĩ, đến cả nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình nên duyên với người đàn ông dịu dàng và tâm lý như vậy. Không chỉ bản lĩnh, quyết đoán trên thương trường, mà ngay trong đời sống tình cảm, Mạnh cũng là người thể hiện quan điểm yêu ghét rõ ràng, sống có chính kiến và đặc biệt biết cách quan tâm, yêu thương và trân trọng người khác. Đó chính là điều cô mong cầu còn chẳng được. Bây giờ em có thể nói cho anh nghe chuyện ồn ào lúc sáng tại công ty được không? Mạnh không quan tâm đến việc An Trúc chăm chú nhìn mình. Anh tỉ mỉ giúp cô hong khô mái tóc và nhẹ nhàng gợi chuyện. Chiều nay em vừa về qua nhà mẹ. Sau khi tìm hiểu một số chuyện thì em thầm nghĩ, đám người đến gây rối ấy là do mẹ em gây ra. Vì sao em lại quả quyết khẳng định như vậy? Bái là mẹ em, lý nào lại đem phiền phức đến cho con mình chứ? Không phải ngẫu nhiên mà em nói chuyện không có cơ sở. Em đã phân tích rất kỹ những trường hợp có khả năng xảy đến khi mà nhóm người ao hồ kia xuất hiện. Cụ thể là gì? An Trúc im lặng một lát rồi tiếp tục kể chuyện. Theo em được biết, dân anh chị có tôn chỉ riêng, không bao giờ động chạm đến những chuyện những người không liên quan. Nếu như họ đã để mắt tới thì thứ nhất, vay nợ không trả. Thứ hai, được thuê để dằn mặt đánh ghen. Trường hợp thứ hai đánh ghen thì không thể rồi, vì em có cặp bồ có phá hoại hạnh phúc của ai đâu, thế nên loại bỏ. Còn đối với trường hợp thứ nhất, vay nợ không trả, vay nợ có nhiều kiểu, đó là thua tha cờ bạc nợ nần, vay lãi cao nhưng không có khả năng trả. Còn kiểu vay nợ nữa mà thời gian gần đây rất hay xảy ra, báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng cũng liên tục đưa tin cảnh báo. Thủ đoạn của bọn chúng rất tinh vi. Chúng cố ý chuyển tiền vào số tài khoản của mình kèm theo nội dung cho vay nợ. Nhiều người không biết, không thấy ai đòi, cứ nghĩ như thế là được hưởng số tiền béo bở đó. Nhưng sau đó không lâu, bọn chúng sẽ cho người đến đòi lại cả gốc và kèm theo lãi ngày. Chuyện từ đó mà ra. Nhưng trường hợp này cũng không phải, vì em không nhận được tiền của ai cả. Chỉ còn một khả năng nữa. Em nên chuyển qua làm bên hình sự phá án đi. Mạnh nhẹ nhàng nhận xét. An Trúc suýt phì cười. Anh còn nhớ hôm trước anh cũng ở đây, mẹ em có gọi điện đến và nói muốn em giúp đỡ 50 triệu để xin việc cho em gái em không? Anh nhớ rồi, chuyện thế nào? Em có giúp mẹ không? Em sống với mẹ bao nhiêu năm, nên em hiểu tính mẹ. Nữa là xảy ra chuyện ồn ào không đáng có, em bắt đầu nghi ngờ nên muốn về qua nhà xem tình hình cụ thể ra sao. Muốn giúp đỡ nhưng cũng phải xem đồng tiền của mình có được sử dụng đúng mục đích hay không. Em vất vả lao động mới kiếm ra được đồng tiền, nên em không muốn người khác sử dụng nó một cách tùy tiện. Em đến nơi mẹ không có nhà. Nghe mấy đứa trong khu trọ nhà em nói mẹ đi đâu từ hôm qua không thấy về. Nhà cửa im lìm, họ còn nói dạo gần đây có nhóm người thường xuyên xuất hiện uy hiếp và đòi nợ mẹ em giáo giết. Bởi vậy việc mẹ em vắng nhà và tắt máy chính là câu trả lời. Và việc nhóm người đó đến tận công ty gây rối, khả năng là do mẹ không có khả năng trả nợ nên đùn đẩy trách nhiệm sang cho em. Hoặc cũng có thể là bọn chúng tra ra được thông tin về các thành viên trong gia đình. Vì mẹ không trả được nên bọn chúng mới tìm đến em để thu hồi số tiền đó. Có lý. Mạnh gật gù nhận xét. Bây giờ em không biết mẹ đang ở đâu và như thế nào nữa. Thuê bao không liên lạc được. Em đừng lo lắng quá, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Có anh ở đây, nếu như có ai gọi điện hoặc xuất hiện để đe dọa hoặc uy hiếp, nhớ phải nói với anh. Nhưng em sợ bọn chúng sẽ không buông tha nếu như chưa thu được số nợ. Mỗi ngày đều đến công ty làm ồn, mọi người sẽ nói này nói kia. Em mệt mỏi lắm. Mình không hổ thẹn với lòng mình là được. Em học cách bình thản đi, trời sập tới đâu ta chống tới đó. Sáng hôm sau, đúng như Mạnh đã dự đoán, khi chưa thu hồi được số tiền cho vay nợ, đám người bặm trợn hổ báo kia một lần nữa lại kéo nhau đến và cố ý gây rối tại công ty. Nhớ lời hẹn của chủ tịch, khi thấy đám đông ồn ào đó xuất hiện, bác bảo vệ nhanh trí gọi điện thoại báo cáo tình hình cho Mạnh biết. Thưa chủ tịch, đám người hôm qua lại xuất hiện ở công ty. Chủ tịch có chỉ đạo gì không? Mạnh đang xem xét dự án xây dựng resort 5 sao ở tỉnh Hòa Bình. Nghe bác bảo vệ trình bày, anh ngưng đọc tài liệu và mở camera quan sát dưới sảnh tầng 1. Nhóm người đó hôm nay tăng thêm 3 người. Mạnh thầm nhẩm tính và nghĩ. Dường như bọn chúng đã nôn nóng tới mức sắp sửa không kiên nhẫn được nữa rồi. Và nếu như An Trúc không chịu trả tiền, chắc chắn đám người đó sẽ có những động thái cụ thể hơn. Mà những điều ấy Mạnh thực sự không muốn chúng xảy đến với An Trúc chút nào. Im lặng một lát, Mạnh đáp lời vào điện thoại. Bác dẫn một người là thủ lĩnh trong nhóm lên phòng gặp tôi.
Vâng, thưa chủ tịch.
Mạnh tắt điện thoại, anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, chậm rãi tiến về sofa và thong thả ngồi xuống. Lát sau bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cốc cốc, kèm theo đó là giọng nói của thư ký Nhung. Thưa chủ tịch, có người nói muốn gặp ngài. Mời vào. Cánh cửa phòng mở ra, bác bảo vệ lễ phép cúi đầu chào chủ tịch. Gã đàn ông rỗ mặt, bên dưới cằm có nút ruồi đen to như ngón tay cái. Trên cổ anh ta đeo sợi dây chuyền có gắn ngà voi. Ngà voi thật hay giả, Mạnh không đoán định được. Gã ta không chút ngượng ngùng, đi đi lại lại và nhìn ngắm căn phòng rộng lớn của Mạnh. Lát sau thư ký Nhung bưng khay trà bước vào trong. Mạnh bình thản nói. Mời anh ngồi. Gã đàn ông sỗ mặt lúc này dồn sự chú ý lên người Mạnh. Gã tiến đến sofa và ngồi xuống đối diện. Tò mò nhấp môi ly trà thư ký Nhung mang đến. Chưa bao giờ gã được thưởng thức trà trong không gian đặc biệt như thế này. Nhìn thứ nước màu xanh trong vắt ấy chắc hẳn là một loại trà hảo hạng. Thấy gã đàn ông im lặng, Mạnh lại nói thêm. Nhóm người các anh đang vi phạm luật cố ý gây rối trật tự nơi công cộng. Theo điều 7, nghị định 144 NDCP của Bộ Luật Hình Sự. Hành vi gây rối trật tự nơi công cộng sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên với nhóm người hoạt động có tổ chức như các anh, mức hình phạt của tội này sẽ là khung 2 khoản 2, phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Gương mặt gã đàn ông mặt rỗ lập tức trở nên biến sắc. Tuy vậy gã ta vẫn cứng miệng nói. Tôi đã làm gì mà phạt tù 2 đến 7 năm? Chúng tôi đến đây tìm cô Lý An Trúc để thu hồi số tiền chúng tôi đã cho vay. Ngoài ra chúng tôi chẳng làm gì sai cả. Mạnh ngồi tựa lưng vào sofa, ánh mắt anh bình thản, nhìn gã mặt rỗ đang căng thẳng giải thích. Anh có chắc là nhóm người các anh không làm gì không? Tôi chắc chắn, chúng tôi có làm gì đâu. Mạnh không nói, mà lặng lẽ kích hoạt màn hình tivi cỡ lớn treo trên tường. Anh mở điện thoại và kết nối với tivi, thao tác nhanh chóng. Liền sau đó đoạn clip ghi lại hình ảnh của nhóm người gây rối ngày hôm qua hiện lên. Đám người hung hãn đó khua chân múa tay, không tiếc lời thóa mạ An Trúc. Chưa kể, bác bảo vệ muốn bênh vực An Trúc, còn bị đám người đó thẳng tay đẩy Mạnh xuống đất không thương tiếc. Gã đàn ông mặt rỗ không phản biện được gì, ngồi chết chân tại chỗ, cho đến khi đoạn clip ấy kết thúc. Mạnh nâng ly trà và nhấp khẽ một ngụm, lát sau anh nói thêm. Đây là hành vi của những người có thái độ coi thường trật tự ở những nơi đông người. Không chỉ gây loạn, các anh còn có những lời lẽ thô tục, xúc phạm tới phụ nữ, hành vi dùng vũ lực đối với người lớn tuổi. Với hành vi phạm tội có tổ chức như thế này, khung hình phạt như trên là quá thích đáng. Ngoài ra còn phải nộp phạt hành chính. Tôi nghĩ số tiền nộp phạt đó không nhỏ đâu. Chúng tôi chưa làm gì to tát cả, không thể nào có chuyện đó được. Gã đàn ông sợ hãi, nói không thành câu hoàn chỉnh. Bởi tâm lý của gã đang hoang mang khi bị Mạnh nắm được điểm yếu. Gã cũng chỉ là làm thuê cho người khác, nếu chẳng may bị vướng vào vòng lao lý. Chút tiền công có được thật chẳng khác gì tự mình mua vạ vào thân. Mạnh bình thản quan sát biểu hiện của gã mặt rỗ, trong đầu thầm nghĩ, nhìn có vẻ đầu gấu thật đấy. Nhưng động vào mới biết, hóa ra gấu nhựa. Đối phó với những kiểu người như thế này không khó. Đơn giản, họ chỉ là cái vỏ ngoài rỗng tuếch, bên trong chẳng có chút hiểu biết gì về xã hội. Cô Lý An Trúc nợ của các anh bao nhiêu tiền? Mạnh không xoáy sâu vào điểm yếu của gã mặt rỗ nữa. Anh chuyển chủ đề sang số tiền mà bọn chúng muốn thu hồi. 50 triệu. Gã mặt rỗ thành thật đáp. 50 triệu. Vâng. Cô ấy vay của các anh từ khi nào? Văn bản giấy tờ cho vay nợ đâu? Có gì để chứng thực không? Gã mặt rỗ bắt đầu đuối lý, suy nghĩ một lát, gã thật thà nói. Mẹ của Lý An Trúc tên là Hoàng Thiện Mỹ. Bà ta thua tha cờ bạc, có tìm đến sếp của tôi và vay số tiền 50 triệu. Lãi suất tính theo ngày. Cứ 1 triệu sẽ là 5.000 tiền lãi. Bà ấy hứa hẹn sau 15 ngày sẽ hoàn trả số tiền đó. Nhưng đến nay đã quá 1 tháng không thấy động tĩnh gì. Bái không trả được nên có nói chúng tôi đến tìm con gái là Lý An Trúc đang làm việc tại Felix Group để thu hồi số tiền đã cho vay. Các anh là người trong giang hồ chắc cũng biết rõ. Ai làm thì người đó phải chịu. Rõ ràng cô Lý An Trúc không vay mượn gì của các anh đồng nào. Tại sao lại bắt cô ấy phải chịu trách nhiệm? Chuyện làm ăn của các anh tôi không can thiệp. Hay nói đúng hơn là tôi không có quyền can thiệp. Tuy nhiên đây là công ty của tôi. Các anh xuất hiện có tổ chức và cố ý gây rối, uy hiếp người khác để đạt được mục đích. Điều này tôi không thể làm ngơ được. Tôi hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau tại nơi này. Tôi chỉ là đến lấy tiền chứ không hề có ý gây rối để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh tế của anh. Tại sao anh lại bắt tôi phải đi tù chứ? Vì quá hoang mang, gã đàn ông mặt dỗ liền suy diễn ra những tình huống xấu nhất. Tội của các anh hoàn toàn xứng đáng bị xử phạt theo khung hình đó. Tuy nhiên tôi đã nói là sẽ bắt anh phải ngồi tù đâu. Vậy ý anh là sao? Anh muốn gì? Số tiền 50 triệu mà anh nói chắc chắn sẽ hoàn trả về cho chủ của anh không thiếu một xu, cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên gì nữa? Trước khi số tiền ấy được hoàn trả về, các anh phải cung cấp cho tôi đầy đủ những thông tin cần thiết liên quan đến người phụ nữ tên Hoàng Thiện Mỹ đó. Và từ nay về sau tuyệt đối không được xuất hiện tại nơi này thêm một lần nào nữa. Bằng không anh biết khung hình phạt mà các anh sẽ phải đối diện nó sẽ nâng lên mức nào rồi đấy. Nói vậy nghĩa là anh sẽ thay cô Lý An Trúc kia hoàn trả số tiền đó cho chúng tôi. Tôi sẽ có một bài toán tâm lý dành cho cô ấy, tác động giúp các anh sớm nhận lại được số tiền kia. Vì đó là nhân viên của tôi, chuyện cá nhân của cô ấy ảnh hưởng đến công ty. Đương nhiên tôi không thể làm ngơ được. Vậy được, nếu anh đã nghĩa hiệp như vậy, ngay khi số tiền kia được hoàn trả, những thông tin anh cần sẽ được gửi đến. Khổng Tiễn. Mạnh lạnh lùng buông ra hai chữ. Gã đàn ông mặt dỗ không lời từ biệt, cứ thế quay người bước ra ngoài và theo bác bảo vệ đi xuống dưới. Không gian được trả lại yên tĩnh như vốn có. Mạnh ngồi đó suy nghĩ hồi lâu, nghĩ tới An Trúc, anh mở camera quan sát thì thấy cô đang tập trung làm việc. Hy vọng sau ngày hôm nay sẽ không có một ai đến quấy phá công việc cũng như cuộc sống của An Trúc nữa. Chung cư The Vesta Văn Phú. Trong căn hộ ấm áp của An Trúc, bác Hữu thong thả ngồi tựa lưng vào sofa và xem TV ở phòng khách. Thỉnh thoảng bác Hữu đứng dậy đi đi lại lại xung quanh và nhìn ngắm thiết kế hiện đại trong nhà. Khi thì đứng ngoài ban công và nhìn xuống mặt đất. Khi bóng tối bao phủ, Hà Thành ồn ào và náo nhiệt hơn cả ban ngày. Các dòng xe nối đuôi nhau như những con sông chảy dài từ đầu bên này mà không thấy đầu nguồn bên kia. Hàng triệu ánh sáng đèn vẫn lung linh tô điểm cho cuộc sống khi đêm về. Trong phòng bếp, An Trúc cùng bác Cúc loay hoay chuẩn bị bữa tối. Mùi thơm từ các món ăn tỏa hương nước mũi. An Trúc được dịp quan sát bác Cúc trổ tài. Nhìn cánh tay bác thành thạo nấu nướng, An Trúc khẽ suýt xoa. Nếu mà ở với bác Cúc, có lẽ cháu đi thi vua đầu bếp được rồi đó ạ. Cái miệng này lúc nào cũng chỉ biết nói những lời khiến người khác thấy vui lòng thôi. Bác Cúc khẽ mỉm cười và đáp lời An Trúc. Là cháu nói thật lòng đấy bác ạ. Không phải cháu nịnh bác đâu. Quan sát bác làm cháu mới thấy, mỗi khi vào bếp cháu rất qua loa và cẩu thả. Cháu ở một mình, công việc lại bận rộn như thế, chịu nấu cơm ăn đã là giỏi rồi. Phụ nữ bây giờ không nhất thiết là phải giỏi nội trợ, đừng bụng quá là được. Hai bác ở lại chơi đến cuối tuần hãy về nhé. Cháu sẽ dành thời gian đưa hai bác đi tham quan mấy chỗ đẹp lắm ạ. Để dịp khác có thời gian rảnh, bác sẽ ở lại chơi lâu hơn. Anh Hiếu không may xảy ra chuyện nên hai bác đều xin nghỉ phép đó chứ. Nghỉ nữa thì không được. Với cả ở quê quen rồi, ra ngoài này nhìn xe cộ chóng hết cả mặt, bác mất ngủ mấy đêm rồi đấy. Đó là vì bác ở bệnh viện thấy khó ngủ thôi. Ở nhà cháu yên tĩnh, đảm bảo bác sẽ ngủ ngon. Căn hộ này cháu mua từ khi nào thế? Cháu thuê đó bác ạ. Cháu làm gì giàu có tới mức mua được nhà ở đây? Thuê ở chỗ này có đắt đỏ lắm không? Trong khả năng cháu chi trả được ạ. Nói thế là bác hiểu An Trúc của bác giỏi giang cỡ nào rồi. Đâu có, cháu có tài giỏi gì đâu bác. Chẳng qua cháu muốn được sống trong không gian của riêng mình. Muốn được tự do nên chuyển ra ngoài thôi ạ. Có tốn kém một chút nhưng điều đó sẽ làm động lực để cháu cố gắng. Càng lớn lên cháu càng giống mẹ cháu ngày trước. Cháu giống mẹ Tuệ Lâm hả bác? Ừ, rất giống. Từ ngoại hình, tính cách, phong thái làm việc và sự quyết đoán, khiêm tốn, cháu giống như bản sao của mẹ cháu vậy.
Cháu giống cả ba Khải nữa mà.
Giống cả hai, nhưng bác thấy giống mẹ Tuệ Lâm nhiều hơn. Mẹ cháu thuở xưa được nhiều người thích lắm đấy.
Nhưng mẹ cháu lại chỉ yêu mình ba cháu. Chắc tại ba cháu nhìn đẹp trai phong lưu đúng không bác?
Ba cháu phong lưu đa tình có tiếng, nhưng mẹ cháu cũng có kém cạnh gì đâu. Ngày ấy mẹ cháu đã có cháu rồi, gái một con, nhan sắc ngày càng đằm thắm. Đến nhà máy có biết bao người theo đuổi, biết có chồng có con rồi mà họ vẫn si mê.
Ngày bác Cúc nhận xét về mẹ Tuệ Lâm, An Trúc thấy ngưỡng mộ mẹ quá. Nhưng theo những gì cô biết, An Trúc cảm nhận được mẹ Tuệ Lâm chỉ đem lòng yêu một người đàn ông duy nhất, đó chính là ba Khải.
7 giờ tối, Tường Lam vừa bước vào thang máy chung cư nơi An Trúc ở. Chưa kịp bấm số thì bên ngoài có bóng người bước vào. Tường Lam ngỡ ngàng khi phát hiện người đó là Hiếu. Cô bấm số tầng và bối rối hỏi:
Anh đã khỏe hẳn chưa? Anh có bạn bè ở đây à?
Hiếu nhận ra cô nàng ám quẻ đêm nọ. Anh nhìn Tường Lam một lát rồi lạnh lùng hỏi lại:
Tại sao cô lại hỏi tôi khỏe chưa? Tôi có bạn ở đây thì liên quan gì đến cô?
Nghe Hiếu nói câu ấy, Tường Lam mới nhớ ra. Ngày Hiếu nhập viện cấp cứu, lúc đó anh đang bị hôn mê nên không biết Tường Lam cũng có mặt.
À không có gì, tôi buột miệng nói vu vơ vậy thôi.
Cô vẫn khỏe chứ?
Cảm ơn anh, tôi khỏe.
Khỏe là tốt, mà muốn tốt hơn thì tốt nhất nên tránh xa rượu bia. Mấy thứ đó hại người lắm.
Ủa, đây là lời của người mới thoát khỏi giường bệnh đi khuyên nhủ người khác đây sao?
Tường Lam định nói gì đó nhưng nghĩ lại lúc đó cô uống say thật tệ. Thang máy dừng lại, Hiếu và Tường Lam cùng bước về một hướng. Tường Lam đến nhà An Trúc nhiều lần nên đã quen. Hiếu thì khác, đây là lần đầu tiên anh đến nên phải mở điện thoại tìm lại số căn hộ mà An Trúc gửi. Tường Lam đứng trước cửa nhà An Trúc và nhấn chuông. Liền sau đó Hiếu cũng đứng bên cạnh, không giấu được tò mò, Hiếu cất lời hỏi:
Cô cũng vào đây à?
Tường Lam gật đầu hỏi lại:
Anh cũng vậy sao?
Hiếu ngơ ngác gật đầu, không lẽ trái đất này tròn đến thế? Lát sau cánh cửa mở ra, người mở cửa là bác Hữu, bố của Hiếu. Nhận ra người quen từ hôm gặp ở bệnh viện, Tường Lam nhanh miệng chào hỏi:
Cháu chào bác vẫn khỏe chứ ạ?
Bác Hiếu cũng nhận ra cô gái đi cùng với An Trúc đêm đó nên vui vẻ đáp:
Chào cháu, bác vẫn khỏe, vào trong nhà ngồi chơi đi.
Tường Lam hồn nhiên tháo giày đặt lên kệ và đi thẳng vào bên trong. Ngửi mùi xào nấu thơm nức mũi, cô ồn ào cất lời:
An Trúc, cậu nấu món gì mà thơm thế?
Hiếu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh tò mò hỏi bố:
Bố quen cô ấy à?
Bác Hiếu thong thả đi về phía phòng khách và đáp lời Hiếu:
Bố không quen, mới gặp con bé lần đầu ở bệnh viện, nhanh miệng lễ phép, nhìn xinh xắn dễ thương. Hai đứa vừa đi cùng nhau đến đây, hai đứa quen nhau à?
Không, không ạ. Là con đến đúng lúc cối xuất hiện nên đi chung.
Bố tưởng là bạn bè với con, chắc con bé là bạn của An Trúc. Mấy đứa nhỏ nhiệt tình lắm. Cái ngày con nhập viện, bố mẹ chưa đến kịp, An Trúc và cô bé đó túc trực ở khoa cấp cứu, rồi đưa con về phòng hồi sức đó.
Hiếu nghe bố kể chuyện liền cảm thấy có chút gì đó đặc biệt trong suy nghĩ. Hóa ra khi nãy đứng ở trong thang máy, cô gái đó hỏi anh khỏe chưa là vì vậy.
Tường Lam sắn tay vào bếp và nấu cơm cùng An Trúc và bác Cúc. Mới gặp nhau lần thứ hai nhưng cô rất hợp với mẹ Hiếu. Hai bác cháu chia sẻ kinh nghiệm nấu nướng rồi cười vang cả phòng bếp. An Trúc cảm thấy không khí trong nhà ấm áp quá. Chưa bao giờ cô thấy vui như ngày hôm nay. Trong lúc chuẩn bị bát đũa, An Trúc đứng thần mặt và mong ước có một mái ấm trọn vẹn như thế. Trong căn nhà nhỏ bé có ba Khải, có mẹ Tuệ Lâm và có cả Mạnh. Mọi người cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trò chuyện, vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu. Khi mọi người vừa ngồi vào bàn ăn thì chuông cửa reo lên. An Trúc nhanh chân chạy ra mở cửa. Trong đầu cô thầm suy đoán, người nhấn chuông rất có thể là Mạnh. Cánh cửa mở ra, đứng giữa cửa là chàng trai mặc quần jean màu xám. Áo hoodie cùng màu trông thật cá tính và trẻ trung. An Trúc đã quen với hình ảnh chỉn chu của chủ tịch nơi công sở. Phong cách này có chút lạ mắt, nhưng sự thật là nhìn Mạnh cực kỳ điển trai. Thấy An Trúc nhìn mình không chớp mắt, Mạnh tò mò hỏi:
Nhìn anh đẹp trai quá hay sao?
An Trúc suýt phì cười, cô nhẹ nhàng đáp lời:
Bệnh ảo tưởng của anh ngày càng nghiêm trọng rồi đó.
Còn em thì suốt ngày phải dối lòng.
Vì sao em phải dối lòng chứ?
Phủ định vẻ ngoài đẹp trai của anh, như thế là dối lòng rồi.
Mạnh nghe loáng thoáng bên trong nhà có tiếng nói chuyện cười đùa. Không thấy An Trúc mời mình vào nhà, Mạnh làm mặt nghiêm nghị hỏi.
Tại sao em không mời anh vào trong nhà? Trong đó có anh trai nào mà ồn ào như thế?
An Trúc khẽ nhún vai mỉm cười.
Bên trong có hai anh trai, anh ghen đi ạ.
Mạnh thoáng không vui, anh chủ động bước vào trong nhà, tháo giày và đặt lên kệ. An Trúc đứng bên và thì thầm.
Bác Cúc và bác Hữu là bạn đồng nghiệp cùng cơ quan với mẹ em ngày trước ở quê lên chăm anh Hiếu. Ngày mai hai bác ấy về quê, em mời mọi người đến chơi cho biết nhà biết cửa. Lát nữa em giới thiệu anh là bạn nhé.
Tại sao không giới thiệu anh là người yêu?
Vì chuyện tình cảm, em không muốn phô trương cho mọi người biết.
Mình yêu nhau chứ có gì xấu đâu mà phải giấu.
Nhưng bây giờ em chưa muốn công khai chuyện tình cảm.
Được rồi, để anh xem em có ngoan không đã.
Mạnh vừa dứt lời, An Trúc đã kiễng chân và hôn lên môi anh. Mạnh được đà vòng tay ôm An Trúc thật chặt. Nụ hôn chóng vánh khiến cơ thể anh xạo dựng không yên. Đôi bàn tay theo thói quen lại bắt đầu mơn man động chạm khắp nơi trên cơ thể An Trúc.
Anh bắt đầu hư rồi đấy. Bên trong có người, chúng ta đi vào thôi.
Anh nhớ em quá.
Mạnh thì thầm câu nói gây thương nhớ ấy, khiến trái tim trong ngực An Trúc như tan chảy. Nhưng rồi anh cũng ngoan ngoãn nghe lời, sánh bước bên An Trúc và đi vào bên trong. Thấy An Trúc đi cùng chàng trai lạ mặt nhưng vô cùng tuấn tú. Mặc dù cô chưa giới thiệu, nhưng bác Cúc đã hiểu được ngay. Chàng trai đó chắc chắn là người thương của An Trúc. Hai đứa nhỏ đẹp đôi quá.
Tưởng Lam đã nghe An Trúc kể rất nhiều về Mạnh, vị chủ tịch uy quyền mà ấm áp. Hôm nay là lần đầu được diện kiến, cô thực sự không khỏi ngỡ ngàng.
Bỗng nhiên thấy ghen tị với An Trúc ghê. Đúng như những gì An Trúc miêu tả. Nhìn Mạnh rất trẻ, chiều cao cũng rất đáng nể. Nhìn hai người họ đứng bên nhau thực không khác ngôi sao điện ảnh.
Mạnh lễ phép cất lời.
Cháu chào hai bác, em chào anh chị.
Bác Cúc và bác Hữu đồng thanh đáp lời.
Chào cháu, ngồi xuống cùng ăn tối với mọi người nhé.
Cháu cảm ơn ạ.
Mạnh tìm kiếm vị trí của An Trúc và ngồi xuống bên cạnh. Thoáng nhìn Mạnh thấy chàng trai trẻ tuổi có nét mặt giống bác trai. Nên dù An Trúc chưa giới thiệu, Mạnh cũng ngầm hiểu người đó chính là Hiếu, cũng là con trai của hai bác.
Hiếu và Tường Lam cũng nhanh miệng chào hỏi.
Anh ngồi xuống cùng ăn tối với mọi người cho vui ạ.
An Trúc lúc này mới lên tiếng.
Giới thiệu với hai bác và mọi người. Đây là Mạnh, bạn đồng nghiệp công ty cháu ạ.
Chúng ta cùng nâng ly đi.
Căn bếp nhỏ bé tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Tường Lam ghé tai An Trúc và thì thầm.
Tôi không ngờ chủ tịch của cậu lại trẻ và đẹp trai đến vậy. Gà tô thật sự nha.
Nghe bạn nhận xét về người yêu, An Trúc đương nhiên thích thú, cô mỉm cười đáp.
Cậu thấy anh Hiếu có ổn không? Nếu ưng thì tôi bắt cầu cho.
Tường Lam dãy này.
Thôi, xấu hổ muốn chết. Anh ấy vẫn còn đang sợ tớ đấy. Không hiểu kiểu gì, đi đâu cũng chạm mặt nhau thế này.
Có những khi gặp gỡ tình cờ như vậy mà nên định mệnh được đấy.
Bố mẹ anh ấy thật thà chất phác. Nói chung gia đình thì quá ok luôn. Cậu không phải suy nghĩ gì. Muốn làm dâu Nam Định thì hối lộ An Trúc nhiều vào nhé.
Còn trêu tớ nữa.
Thấy An Trúc đôi lứa xứng đôi, bác Cúc bỗng mong muốn Hiếu có đôi có cặp. Nhìn sang Tưởng Lam, cô bạn thân của An Trúc, bác Cúc rất vừa ý. Tường Lam nhìn xinh xắn dễ mến, đặc biệt là cách nói chuyện tình cảm gần gũi, còn trẻ nhưng rất có khiếu nội trợ. Nếu như cô bé ấy mà yêu Hiếu con trai mình thì tốt biết bao.
Bác Cúc thầm nghĩ.
Cả bữa cơm cứ hỏi chuyện Tường Lam và gắp đồ ăn cho cô liên tục. Mọi người ăn uống và trò chuyện tới hơn 10 giờ khuya thì bắt đầu giải tán ra về.
Đêm đó vợ chồng Hữu và Cúc thuê một phòng nghỉ gần điểm đón xe, để sáng sớm ngày hôm sau tiện đường về quê.
Khi ánh đèn phòng tắt lịm, nằm trong chăn ấm, Cúc thao thức không ngủ được. Phần là vì mấy ngày chăm con trai ở viện, thay đổi môi trường sống nên giấc ngủ bị rối loạn. Nữa là bởi sau bữa tối tại căn hộ của An Trúc, nhìn An Trúc có đôi có cặp, lại nhìn Hiếu và Tường Lam cũng rất hợp nhau, Cúc chăn trở hoài, mong muốn cho con trai có một bến đỗ bình yên, muốn Hiếu có được người vợ hiền. Hai vợ chồng già có thêm dâu Thảo,
nhà cửa có thêm tiếng cười đùa của con trẻ thì vui biết bao. Khẽ trở mình, Cúc thì thầm nói với chồng: anh thấy cô bé Tường Lam, bạn của An Trúc thế nào? Hữu đang lim dim ngủ, nghe Cúc hỏi chuyện liền tỉnh giấc, chậm rãi đáp: em còn chưa ngủ à? Đang ở quê quen rồi, đến đây mọi thứ cứ xáo trộn hết cả, em khó ngủ. Ngày mai vợ chồng mình về quê rồi, ở với con mấy ngày, khi xa lại thấy nhớ và lo cho thằng Hiếu. Thanh niên chúng nó bây giờ ham vui, sống xa gia đình nên không biết tự chăm sóc bản thân. Bây giờ con lớn rồi, có những hiểu biết và nhận thức nhất định về cuộc sống ngoài kia. Đi ra ngoài, nhất là những khi giao lưu trên bàn nhậu, đàn ông mà, không tránh được những khi say xỉn. Xã hội bây giờ là thế, mình không thể cấm cản nó được. Điều chúng ta cần làm là phân tích cho nó hiểu tác hại của bia rượu, biết chừng mực và biết giới hạn của bản thân, tránh để không xảy ra những điều đáng tiếc. Thế thôi, ham vui là bản năng, nhưng biết dừng đúng lúc, đó gọi là bản lĩnh. Em đang hỏi anh thấy bé Tường Lam, bạn của An Trúc thế nào?
Thế nào là thế nào?
Em hỏi thì anh cứ trả lời đi, thấy thế nào thì trả lời như vậy. Mới chỉ gặp gỡ và tiếp xúc hai lần, anh không đánh giá được hết. Tuy nhiên cứ nhìn An Trúc là thấy, con bé đảm đang tháo vát, ra trường hơn một năm mà đã có những thành tựu nhất định, bạn bè cũng không nhiều. Thế nên Tường Lam chắc chắn là một cô gái tốt và hiểu chuyện. Em nghe câu chọn bạn mà chơi rồi chứ? Ý anh là anh cũng có thiện cảm với Tường Lam. Cô bé ấy cũng xinh xắn, nhìn hoạt bát đáng yêu, đảm đang nội trợ. Lớp trẻ bây giờ chúng được sống và làm việc trong môi trường năng động, nên tính cách suy nghĩ và lối sống cũng khác biệt rất nhiều. Anh thấy Tường Lam có hợp với Hiếu nhà mình không? Hôm nay trước lúc ra về, em nhanh tay xin được số máy của con bé. Không hiểu sao mới tiếp xúc mấy lần mà thấy mến ghê, muốn cho Hiếu nhà mình nên duyên với Tường Lam quá. Em đã nghĩ xa như vậy rồi. Có những cơ hội không đến lần thứ hai trong đời. Nếu không biết nắm lấy thời cơ thì phải đợi đến bao giờ nữa. Hiếm khi gặp ai mà em có cảm tình ngay như vậy đâu. Anh hiểu tâm lý em là mong mỏi có con dâu, vì Hiếu nhà mình cũng sắp sửa 30 tuổi. Thế nhưng suy nghĩ của lớp trẻ rất khác. Em thích họ nhưng chưa chắc họ đã nhìn ra được thành ý của em. Không khéo lại khiến cho họ cảm thấy khó chịu. Khoảng cách giữa bọn trẻ càng bị đẩy ra xa hơn đấy. Tốt hơn cả hãy để mọi thứ tiến triển một cách thật tự nhiên. Cuộc sống này có những chuyện không phải mình cứ muốn là nó sẽ thành hiện thực. Chẳng hiểu sao mới gặp gỡ mà em đã cảm mến cô bé ấy quá. Nếu mà Tường Lam trở thành vợ của thằng Hiếu thì tốt biết mấy. Mấy ngày qua em vất vả ngược xuôi chăm sóc cho thằng Hiếu rồi. Tranh thủ ngủ một chút đi, sớm mai còn dậy về quê nữa. Hôm nay anh uống chút rượu nên thấy hơi chóng mặt. Anh đó, biết rượu bia không tốt mà hôm nay cũng uống khá nhiều, như thế mà làm gương cho con sao được. Lâu lắm gia đình mới sum vầy đoàn tụ vui vẻ như thế, lại gặp được bạn trai của An Trúc. Có người hợp tính nói chuyện vui nên uống mấy ly. Anh không biết chàng trai đó làm công việc gì, nhưng qua cách nói chuyện, anh cảm thấy cậu ấy rất có bản lĩnh và tầm nhìn, suy nghĩ thấu đáo và sâu sắc. An Trúc nó cũng ưu tú như thế, bạn trai không giỏi mới lạ đấy. Cũng mong cho con bé gặp được người tốt để bù đắp lại những thiệt thòi mà nó phải chịu suốt những năm tháng qua. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sinh con cho đại ca xã hội đen và cái kết của tác giả Thanh Thanh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.